Nhà thơ Lê Đạt tới Paris mùa thu năm 1997, và 10 năm sau, cũng vào thu, Lê Đạt gửi Paris tập U75 Từ Tình như một hạnh ngộ giữa người và thành phố, giữa chữ và tình. Sân bay Paris cửa về Hà Nội, cúi đầu tình chân ngỡ lối tha hương. Lời thơ xuất thần dẫn vào nguyên khởi của những cuộc tình, giữa chia và nối, giữa đi và về, giữa tha hương và hồi cố, như chưa ai kết nối hai cực của cuộc sống, hai cực của địa dư, địa hình, thành chiếc cầu lơ lửng trên mây, tựa như cánh máy bay đi về giữa Paris Hà Nội không bao giờ tới. Vì ở Paris là đã tha hương Hà Nội, và tới Hà Nội là đã lại tha hương Paris. Không tu từ, không ẩn dụ, hoán dụ, chỉ còn chữ và tình. Đó là nhịp cầu giữa hai cực lưỡng nguyên của đời sống. Tình nào cũng gắn bó với người, điều đó đã hẳn. Nhưng người lại không trơ xa một mình mà người sống với trời đất. Ở người đã có trời, có đất, có vạn vật, cỏ cây, có không gian, thời gian. Từ ngàn xưa, người đã lưu trữ cả vạn vật lẫn sử thi trong huyết quản. Nhà thơ là kẻ nhìn thấy những thông thương lưu trữ ấy, và khi gặp mối dao động, nhà thơ dấy lên thành chữ, nhà tơ thành lời, vì thế mà lời thơ đôi khi ứa máu. Beaujolais má mới môi ứ lửa, xa lộ thu thương úa đỏ tắc đường. Beaujolais là tên ngọn núi của một vùng đất trồng nho làm rượu, ở hướng đông bắc dặn quần Sơn Trung, tức Massif Central tại Pháp. Beaujolais cũng là tên gọi một thứ rượu vang mới mà người Pháp gọi là Beaujolais Nouveau. Trong thơ Lê Đạt, Beaujolais trở thành màu má, màu môi như trong vang rượu đã tan màu môi má. Có mùa thu nhưng lá vàng vắng bóng, chỉ còn hồn úa của lá là hiện diện, biến thành máu đỏ tắc đường. Trong câu Beaujolais má mới môi ứ lửa, những hợp tan tan hợp như một thuật luyện đan hiện lên trên mỗi chữ. Beaujolais mới trở thành má mới, má kết với môi làm ứ lửa. Chữ ứ vốn nũng nịu như một thuyền quyên ứ hự anh hùng biết chăng, nhưng cũng lại là một tiếng ứ đầy, nghẹn ngào nhục cảm thầm kín, muốn vỡ bung ra. Chữ lửa tỏa ra như thiêu đốt, như đã cháy và đang cháy. Tất cả những âm thầm sôi sục trong địa tầng tình yêu được chôn vùi trong mấy chữ Beaujolais má mới môi ứ lửa. Không một lời xàm, không một chữ sỡ, nhưng tất cả sáu chữ ấy kết hợp thành ngọn lửa đỏ sensuel đốt cháy thể xác và tâm linh. Rồi câu xa lộ thu thương úa đỏ tắc đường, với chữ thương ở giữa như muốn làm dịu nhục cảm, như để dập tắt cơn nồng. Nhưng liền sau đó bốn chữ úa đỏ tắc đường lại dâng trào niềm đau thân xác. Dù nhà thơ không nói đến lá, nhưng trong hồn những chữ úa đỏ tắc đường đã có lá. Và nếu có lá, có thu thì phải có màu vàng, nhưng màu vàng ở đây cũng lại ẩn mình, không lộ diện. Hóa ra cái xa lộ thu trong câu xa lộ thu thương úa đỏ tắc đường chỉ đến để làm mối cho một nỗi đau khác, đó là thu úa đỏ. Như thế, thời gian đã chen vào, thu đây không còn vàng mà đã trở thành thu úa đỏ. Thu đây đã lỡ thì, thu đây đã ngả sang tuổi khác. Ta lại không dám chắc là thu úa hay chính niềm thương đã úa. Sự thần tình của câu thơ xa lộ thu thương úa đỏ tắc đường đến từ chữ úa cũng như chữ ứ trong câu Beaujolais má mới môi ứ lửa. Hai chữ ứ và ứa làm cho thu và thương chảy trong nhau đến bạc đầu, thành máu đỏ, và sự thăng hoa đã xảy ra trong khoảnh khắc một hớp rượu vang. Beaujolais má mới môi ứ lửa, xa lộ thu thương úa đỏ tắc đường. Trên đây mới là ngụm vang gặp gỡ, bây giờ đến ngụm vang chia tay, Lê Đạt viết. Mới Beaujolais tình e đã lỡ, cốc một vang khuya ngỡ cạn máu mình. Trọng tâm nằm trong câu thơ thứ nhì, cốc một vang khuya ngỡ cạn máu mình. Ở đây tất cả đều đã biến mất, cả môi, cả má, cả xa lộ, cả thu. Nhà thơ chỉ còn độc một mình, đối diện với những giọt vang đỏ như những giọt máu cô đơn. Ở đây chữ vang ngân lên trong mối giao cầu giữa hai nền văn hóa Pháp Việt. Nếu nói rượu vanh như cách phát âm của Pháp, câu thơ trở nên vô vị. Nhưng khi vanh được phiên âm sang tiếng Việt, vanh trở thành vang, âm nghĩa đã khác hẳn. Chữ vang với thanh âm đặc biệt, tự nó đã vang lên khua dạn những khổ đau trong cơ thể, làm dạn nứt, bung vỡ. Chính nó đã làm cho kẻ nhấp một ngụm vang, tan dạn hình hài. Chất rượu màu chát biến thành chất máu. Kẻ âm thầm uống rượu một mình trở thành kẻ uống máu mình. Niềm cô đơn và tự hủy đã đạt đỉnh. Mỗi khi ai đó cầm chén rượu uống một mình sẽ thấy vang lên trong tâm hồn những lời thơ đã biến thành giọt máu, máu của cô đơn. Tình yêu và cô đơn đã kết nối với nhau thành niềm thương trăm năm đơn độc không ai nối dõi. Cốc một vang khuya ngỡ cạn máu mình. U75 từ tình của Lê Đạt chứa những câu thơ hay như thế, và chỉ hai câu mà có thể gói trọn càn khôn đau khổ. Mỗi hai câu của Lê Đạt là một giây phút tích tụ từ nhiều kinh nghiệm sống ép lại trong vài chữ. Nằm bên nhau mà tình ký ức, giường ngủ chung đêm thức một mình. Đây là bi kịch của những người đồng chịu nhưng không đồng tình, là những chia sẻ dạn vỡ với nhau, là những vô cảm kéo dài, là những người bạn đường không tri kỷ, là khăn tang vô hình trên đầu những tâm hồn chung sống mà không chung giao cảm. Chăn trở đêm dài đôi lạnh, tình ngoảnh vào xin ấm ngoảnh ra. Những cô đơn, những ấm lạnh, những gối chăn, những đêm trắng ở đây bây giờ không còn như xưa nữa. Chúng đã thoát những đau buồn lãng mạn xưa để đi vào một trời bi đát mới. Cái bi đát này không chỉ trong tâm trạng con người mà nó đã nằm sẵn trong con chữ từ khi chúng chưa thành thơ. Như thế, chữ đã bị tẩm niềm đau từ trong bào thai, từ khi chưa sinh ra thành chữ. Chúng không phải là dụng cụ vô can mà nhà thơ sử dụng để mô tả niềm đau của mình, mà chính chúng, mỗi chữ đã là niềm đau, đã là bi đát của những tình ngoảnh vào xin ấm, nhưng người đã ngoảnh ra. Tình yêu như thế trở thành sự giao cảm thuần túy, xuyên thời gian và không gian giữa hai tâm hồn, không cần kề cận, không cần hiện hữu. Tình yêu không địa chỉ, không cả nhân tình, là làn sóng ngang trời giữa những kẻ đồng thuyền đồng hội, giữa những người đã sống hôm qua và sẽ sống ngày mai. Những kẻ bất chợt đâu đó bắt gặp một câu thơ của thi nhân mà cảm, mà dấy lên trong lòng niềm thương, nỗi nhớ, và giữ lại hình ảnh trong ký ức sâu thẳm của chính mình, những câu thơ như đêm lẻ nghìn bóng thời gian thẳng thốt, thâm niên anh ngồi thiền một tên em. Bởi những câu thơ như thế sẽ còn làm dao động hơn một kiếp người. Mỗi khi có ai, nghe ai đó, đọc nó trên môi hay niệm âm thầm trong tâm thức. Lê Đạt là nhà thơ của những đoạn trường, không chỉ đoạn trường chia cách mà còn cả những đoạn trường khác như đoạn trường của một thiên tài. Giả sử có ai dừng chân trước bộ văn gốc, thấy được câu thơ Chúa chẳng độ trì, chết nhờ lộc đất, trường xuân đãi đằng, thân đắp lá xanh, mà không khỏi giật mình. Nhà thơ đã biến đổi đoạn trường của người nghệ sĩ thành trường xuân bất tận. Câu thơ đã biến mồ văn gốc thành mồ chôn bất hạnh. Họa sĩ nằm xuống nhờ lộc đất mà nảy sinh cây trường xuân. Không cứ gì văn gốc, bất cứ nghệ sĩ nào cũng thế, khi nằm xuống đất là bắt đầu cuộc đời vĩnh cửu trên nấm mồ xanh. Cái đặc biệt giữa người đời và nghệ sĩ là ở chỗ đó. Sự chuyển hóa bất hạnh thành trường xuân nơi Lê Đạt đã có từ trước, từ kinh nghiệm bản thân, sự chuyển hóa này cũng có thể gọi là tấm lòng hóa giải đối với kẻ khác, không chỉ xuất hiện khi nói về người nghệ sĩ, mà ngay chính khi ông nói về mình, tức là sự hóa chuyển này có thật, đã sống ngay từ thời trẻ trong ông, thời ông phải đi chăn bò sau đại họa nhân văn. Thủa chăn bò bãi xanh đầu tuổi, côn sơn trăng vườn vải nỗi thông reo, tròm yên tử gió chiều neo mây nổi, suối giải oan chân lội tội trần. Người thanh niên hơn 20 tuổi theo nghiệp chữ nghĩa, bị đầy đi chăn bò, chăn 30 con bò trên côn sơn, như một giấc oan đã có từ trước, oan vườn vải của người xưa để lại. Dù Nguyễn Trãi không xuất hiện, nhưng hồn Nguyễn Trãi có đây, trong gió thông, trong vườn vải. Hồn Nguyễn Trãi phù hộ người thanh niên này, phù hộ chữ nghĩa này. Dù nhân tông không có đây, nhưng tâm hồn đạo sĩ thoát tục của vị vua Quán Thế đã bao trùm lên Yên Tử, ẩn trong nước suối, giải oan cho người thi sĩ trẻ, vừa bước vào đời thơ, đã mắc nợ trần. Mối liên lạc giữa thiền và thơ trong Lê Đạt, từ đấy, khôn xiết, khôn nguôi. Dốc tùng gậy trúc mây vô sự, kho tàng kinh động chữ đa mang. Thiền vào thơ tự nhiên như trời đất có từ nguyên thủy. Một tùng, một trúc và một người vắng bóng. Bốn chữ dốc tùng gậy trúc, bang tiếng chân leo vô âm của bậc lão trượng. Tiếng thanh tao của người quân tử như trúc như tùng. Nghệ sĩ đã lên cao, lên mãi, chạm đến trời và gặp mây vô sự. Mây thanh lọc, mây thoát sự đời, mây là cõi thượng thanh của nghệ thuật, của đạo. Câu thơ, dốc tùng gậy trúc mây vô sự, thoát tục vô âm, bởi âm đã lần trong thượng tầng khí quyển. Rồi câu sau, như gọi người trở lại trần, kho tàng kinh động chữ đa mang. Kho tàng kinh là một thực thể sờ mó được, đọc được. Nhưng kinh lại dính liền với động, chữ động ở đây là một tia chớp sáng tạo, làm kinh động câu thơ và cả cõi thiền lặng của câu thơ thứ nhất. Chữ động kéo theo chữ đa mang, tức là kéo theo cái đa mang hỗn tạp của kiếp người, bởi vì động đến kinh là động đến chữ, mà động đến chữ là làm thức tỉnh ngữ sự, và ngữ sự là sinh chuyện, là đa mang, là đau khổ. Thiền và tu trong thơ Lê Đạt không thuần túy là thiền và tu, mà luôn luôn nhuốm mùi tục lụy, như đóa hoa đại mọc trước cửa thiền. Nghìn năm tu chưa thành chính quả, hồn hoa bay bướm thả trắng rừng. Giống như kẻ chân tu đứng trước chữ tu từ, một chữ niệm hoài tâm vẫn lạ, tu từ chưa chín quả 10 năm. Lê Đạt, tuổi càng hạc thơ càng đớn đau. Một bến đau, một trường gian khổ, xếp hàng xin kiếp nữa bên nhau. Lê Đạt tóc càng bạc, thơ càng trẻ. Những xác hôn đầu sông trôi về biển, trăng mòn đăng ký bến cô đơn. U75 từ tình là chuỗi dài những lời tình của một đời, gửi đi tám hướng, cho tình yêu, tình người. Những chữ đã sống trong đắm say phiền muộn, đã vào tù ra khám, đã quằn quại đớn đau, đã trải đời tu, đời tù, họp lại trong một trận đồ tình yêu, rồi thăng hoa thành chính quả. Nắng tắt, tuổi chiều mưa nặng hạt, đầu hồi nghe tóc bạc lạnh rơi.